tình yêu 2000 năm trước, chính con người cất bước qua đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng." Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm của Thánh ký Marco mà chúng ta vừa nghe được giáo hội chọn đọc cho ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay hôm nay. Trong bài phúc âm này, cái hình ảnh đầu tiên hiện lên đó là hình ảnh trời đất bao gồm cả hoàng ngục nữa. Thánh Marco diễn tả tất cả ở chỗ này. Ở ngay câu đầu, đó là Chúa Giêsu vào hoang địa. Ở đó, Chúa chịu Satan cám dỗ. Satan đây ám chỉ hoàng ngục. Sống chung với dã thú, có nghĩa là thiên nhiên vạn vật trên trái đất này, đại diện cho cả cái vũ trụ này. Và các thiên thần hầu hạ người, biểu hiệu cho thiên đàng. Thế đấy, chúng ta thấy không? Cả ba tầng, hoàng ngục, trái đất là thế gian này và thiên đàng. Chúa Giêsu vào hoang địa được thúc đẩy bởi Thánh Thần. Có nghĩa là việc này là việc Thiên Chúa muốn và Chúa Giêsu thi hành theo ý cha của mình qua tác động của Thánh Linh. Bởi vì Thiên Chúa chỉ ban Thánh Linh của người cho con cái của mình mà thôi. Mà Chúa Giêsu đã được cha sức dầu sau khi người lãnh nhận phép rửa ở sông Giô-đan. Ở chỗ Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên người. Sau đó có lời phán: "Này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng." Và vì là con, do đó nên người có Thánh Thần của cha. Và Thánh Thần đã thúc đẩy Ngài làm tất cả những gì đẹp lòng cha nhất, làm tất cả những gì theo ý muốn của cha của mình. Và việc chay tịnh 40 đêm ngày trong sa mạc chịu cám dỗ cũng là ý muốn của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đến thế gian không phải là để làm theo ý mình, mà chỉ làm theo ý Chúa Cha thôi. Cho dù việc chay tịnh này Ngài không buộc, bởi vì Ngài vô tội, Ngài không có đam mê nhục dục đến nỗi cần phải chay tịnh, cần phải khổ chế, cần phải làm chủ bản thân mình. Không, Ngài không có những cái đó. Nhưng vì Chúa Cha muốn như vậy, cũng giống như là người cũng vô tội, người không cần phải lãnh nhận phép rửa của tiền hô Gioan, phép rửa thông hối, nhưng Ngài muốn lãnh nhận bởi vì Thiên Chúa muốn như vậy. Sau khi lãnh nhận phép rửa liên quan đến linh hồn vô tội của Ngài, thì bây giờ là cái biến cố thứ hai hay là sự kiện thứ hai liên quan đến thân xác của người. Đó là người chay tịnh 40 đêm ngày trong hoang địa với một thân xác rất là tốt lành, vô tội. Nhưng cả linh hồn lẫn thân xác làm nên nhân tính của Chúa Kitô đều sống như là một con người có tội vậy. Tự mình Ngài không có tội, nhưng vì Ngài gánh tội trần gian, vì Ngài đền tội cho nhân loại, do đó nên Ngài phải thực hiện tất cả những gì giống như một tội nhân, còn hơn thế nữa, giống như một đại tội nhân. Tuy nhiên, trong vấn đề người lãnh nhận phép rửa cũng như việc người chay trong hoang địa 40 ngày này, tự mình Ngài không cần. Và Ngài có chịu là vì Ngài là đấng cứu thế. Thế thôi. Và cũng chính qua hai cái việc làm này, một liên quan đến linh hồn là lãnh nhận phép rửa thống hối, một liên quan đến thân xác là chay tịnh. Người muốn lợi dụng chính cái nhân tính của người, chính những cái việc làm mà tự Ngài, Ngài không cần, mà Ngài vẫn làm để thần tính của người tỏ ra qua cái nhân tính đó. Ở chỗ chính sự sống thần linh mà nhân tính của người đã lãnh nhận bởi được kết hợp với thần tính của người đã thánh hóa tất cả những gì người làm với tư cách là một con người thật. Bởi thế nên dù người không có chịu cám dỗ, dù người không lãnh nhận phép rửa, dù người chỉ xuống thế gian thôi, thì một việc làm rất nhỏ bé của người thôi cũng đủ cứu cả trăm ngàn ức triệu cái thế gian tội lỗi như thế này. Bởi vì cái việc làm đó là việc làm của một vị Thiên Chúa làm người. Cái việc mà Thiên Chúa làm chứ không phải là con người làm. Nhưng vị Thiên Chúa đó đã mặc lấy nhân tính. Bởi thế nên chính cái nhân tính của người làm. Nhưng vì người là một ngôi vị thần linh, do đó nên cái việc làm của nhân tính của người ấy nó trở nên có một giá trị vô cùng. Bởi vì chính Thiên Chúa làm việc đó nơi Chúa Jesus Kitô là một con người thật. Bởi thế nên tất cả những gì mà Chúa Jesus Kitô, một nhân vật lịch sử bấy giờ thực hiện thì đều là phương tiện để thần tính tỏ mình ra. Và đó, trong cuộc chay tịnh của người trong hoang địa 40 ngày đã cho thấy là sự sống thần linh của người đã chiến thắng Satan, đã hòa hợp với thiên nhiên vạn vật ở chỗ sống chung với dã thú, mà dã thú là những con rất là hung dữ nhưng vẫn sống với Chúa Kitô. Và các thiên thần cũng vậy, cũng đến tôn thờ người. Bởi vì người chính là Thiên Chúa. Những việc người làm đó là những việc của con người, của một tội nhân, nhưng lại là những gì Thiên Chúa muốn làm để tỏ cái sự sống thần linh của người ra, làm cho nhân tính của con người được thánh hóa, được thăng hóa, được hiệp nhất với thần tính của người nơi chính bản thân người. Và việc người chay tịnh 40 ngày này cũng như là việc người lãnh nhận phép rửa đều báo trước cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Và đó là lý do ở trong chính cái bài phúc âm này chúng ta thấy cái phần đầu thì liên quan đến việc Chúa Giêsu chay tịnh 40 đêm ngày trong sa mạc. Thế nhưng phần thứ hai là phần là Chúa Giêsu bắt đầu ra rao giảng, bắt đầu thi hành thừa tác vụ thiên sai của người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đây cũng là một cái chi tiết chứng tỏ là về nhân tính của người thì người lãnh nhận phép rửa, thì người chay tịnh. Nhưng tất cả những việc đó dù Ngài làm với tư cách là một con người thật và thay cho các tội nhân, cùng với các tội nhân, nhưng thật sự ra người làm việc đó để tỏ sự sống thần linh của người ra qua những cái công việc như vậy, qua cái nhân tính của người là phương tiện để người cứu độ. Và đây, cái phần thứ hai cho chúng ta thấy được là sau khi người đã lãnh nhận phép rửa,
sau khi người đã chay tịnh thì người bắt đầu thực hiện cái sứ vụ thiên sai của người là ở chỗ thông ban sự sống của người ra cho chung nhân loại và cho riêng những ai tin vào người. Ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay có hai phần rõ ràng. Phần đầu về việc chay tịnh của Chúa Giêsu liên quan đến nhân tính của người. Phần thứ hai của bài phúc âm là về vấn đề Chúa Giêsu đi rao giảng nước trời để loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Mà tin mừng cứu độ của Thiên Chúa và những lời người rao giảng đó nó liên quan đến thần tính của người, liên quan đến mặc khải thần linh là đối tượng của đức tin, và vì thế nên mới mang lại ơn cứu độ cho tất cả những ai chấp nhận người, tin vào người. Và căn cứ vào bài phúc âm này, chúng ta thấy là giáo hội đã chọn đọc những bài 1 và bài 2 trong phần phụng vụ lời Chúa hôm nay nó liên quan đến bài phúc âm. Chẳng hạn bài đọc 1, đó là bài Thiên Chúa đã ký kết giao ước với tổ phụ Noe và các con cháu cũng như với các sinh vật đang sống với gia đình của Noe như chim chóc, gia súc, vân vân. Và trong cái giao ước ký kết này, Thiên Chúa hứa là sẽ không bao giờ hủy diệt sinh vật bằng nước nữa. Thế thôi. Và cái dấu hiệu để cho biết được là cái giao ước của Chúa, cái lời hứa của Chúa đó, đó là cái gì? Đó là cái cầu vồng. Đó là cái cầu vồng. Chúa cho cái dấu hiệu để biết là như thế. Và chúng ta có thể hiểu được cái cầu vồng đây ám chỉ cái gì? Cầu vồng đây ám chỉ là nhân tính của Chúa Kitô. Thiên Chúa sẽ không tiêu diệt con người nữa. Dù con người tội lỗi, nhưng Thiên Chúa sẽ cứu độ con người bằng nhân tính của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa dựng nên nhân loại là để cho con người được sống, chứ không phải để tiêu diệt con người. Do đó, dù có hủy diệt con người tội lỗi đi nữa, Thiên Chúa vẫn giữ lại những mầm mống của các sinh vật, kể cả con người lẫn con vật, để nhờ đó sau khi người tiêu diệt tất cả những gì là xấu xa, là bất xứng đối với người, thì người muốn cho có một trời mới đất mới. Và cái lời hứa đó đã được thực hiện khi Chúa Giêsu Kitô đấng thiên sai cứu thế xuất hiện. Và Ngài chính là cái cầu vồng đó qua cái nhân tính của người. Còn bài đọc thứ hai thì chúng ta thấy cái gì? Cũng nói đến những cái điều mà chính nhân tính của Chúa Kitô là cái cầu vồng mà Thiên Chúa hứa cho nhân loại để nhân loại hy vọng được cứu độ. Thiên Chúa sẽ không trừng phạt con người nữa mà sẽ cứu độ con người. Như chúng ta đã nói là cái nhân tính của Chúa Kitô chính là phương tiện để Thiên Chúa cứu độ, là chính cái cầu vồng hy vọng của nhân loại. Và đây chúng ta đọc những gì mà Thánh Phêrô Tông Đồ đã viết ở trong thư thứ nhất của người gửi cho các tín hữu Do Thái. Đó là cái gì? Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin. Đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Noe đóng tàu. Chúng ta thấy Chúa Kitô thật sự là đấng thiên sai cứu thế. Đấng thiên sai của dân Do Thái mà là đấng cứu thế của nhân loại. Ngài không thể là đấng cứu thế của nhân loại nếu Ngài không phải là đấng thiên sai của dân Do Thái. Và một khi đã là đấng thiên sai của dân Do Thái thì phải là đấng cứu tinh của nhân loại. Cái thân xác của Ngài nói chung phải chịu một cuộc vượt qua từ sự chết sang sự sống, từ cuộc khổ nạn tử giá của người cho tới phục sinh. Và cuộc vượt qua của người đó là tất cả những gì chất chứa nơi phép rửa. Bởi vì phép rửa Kitô hữu lãnh nhận chẳng những tha tội cho con người, có nghĩa là cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, mà còn thông cho con người sự sống thần linh nữa, làm cho con người trở nên con cái của Thiên Chúa, được thông phần sự sống thần linh với Thiên Chúa và bản tính thần linh của Thiên Chúa. Do đó nên Thánh Phaolô viết tiếp: hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy. Có nghĩa là giống như ông Noe đóng tàu, nhờ đó một số ít người gồm tóm tất cả là 8 người được cứu khỏi nước lụt, thì phép thánh tẩy cũng cứu chúng ta khỏi chết như vậy. Và vì thế nên Thánh Phaolô nói tiếp: vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Bí tích thánh tẩy chất chứa cuộc vượt qua Chúa Kitô từ cõi chết sang cõi sống, ở chỗ làm cho những ai lãnh nhận phép rửa chẳng những được thoát khỏi tội lỗi và sự chết, mà còn được tham phần vào sự sống nữa. Đúng như bài phúc âm hôm nay có hai phần. Phần đầu là phần Chúa Giêsu chay tịnh 40 ngày trong hoang địa, và phần sau là phần Chúa Giêsu tỏ mình ra thông ban sự sống của người. Và hai phần này cũng phản ảnh cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ sự chết vào sự sống vậy. Chúa Giêsu từ sự chết vào sự sống đó không phải cho chính bản thân Ngài, mà là cho nhân loại. Bởi vì nhân loại đã chết, Ngài đã cứu khỏi chết để cho được thông phần sự sống của Ngài và với Ngài. Và đó là lý do chúng ta hãy cùng với bài đáp ca hôm nay để dâng lên Thiên Chúa những lời cầu của Thánh Vịnh 24 với ba câu sướng như thế này: lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Câu thứ hai: lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lạy Chúa. Câu thứ ba: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Tóm lại, tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Thật vậy, tất cả đường lẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Tất cả những gì Thiên Chúa làm, dù là tiêu diệt con người đi nữa vì họ tội lỗi xứng với tội của họ, nhưng Chúa vẫn muốn cho họ được sống và sống tốt hơn nữa. Bởi thế nên tất cả những gì Thiên Chúa làm thật sự là ân sủng, là ân ban cho con người. Và ân ban đó chứng tỏ Thiên Chúa rất trung thành với bản thân của người. Bởi vì người là tình yêu, người luôn luôn là tình yêu. Người là ánh sáng, người luôn luôn là ánh sáng, chứ không bao giờ ngược lại. Nhưng chỉ có những ai tin vào người, chấp nhận tình yêu ấy, chấp nhận ân sủng của người đó, thì mới có thể được cứu rỗi mà thôi. Tất cả những cái điều đó đều xuất phát từ lòng thương xót của Chúa. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Người hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Ôi lạy Chúa! Còn ai được cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót Chúa cho bằng mẹ Maria? Mẹ đã được cứu cho khỏi nguyên tội. Bởi thế nên mẹ đã nhận biết lòng thương xót Chúa đã thương đến mẹ như thế nào. Và mẹ đã sống rất khiêm cung để cho Chúa có thể thực hiện tất cả những gì Chúa muốn nơi mẹ. Ngay từ khi mẹ thưa với sứ thần rằng: này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì người truyền. Xin mẹ Maria cho chúng con cũng được trở nên như trẻ nhỏ trước nhan Chúa như mẹ. Nhờ đó, chúng con mới có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Với tri ân cảm tạ ơn cứu độ chúng con đã lãnh nhận và mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa đối với chúng con. Ở chỗ chúng con đã được Chúa thương thế nào, chúng con cũng thương yêu nhau như vậy. Amen.
Lòng thầy hồng gai héo hắt lạc lầy, ôi giọt máu thơ.